Mình đến bữa nào đi đó hắn, bữa nào thứ hai thứ ba, khoảng thứ hai thứ ba
nó hỏi tôi lung tung nó nói chuyện gì hết.
Thế con xin gặp đi.
Tuần nữa mình xuống mặt xe mình về đây thôi, mình đi ha.
Ủa?
Hả? Ở dưới ta đi máy bay nhiều không được, để đi khổ khổ đi cơ mà hả.
Tại vì có mấy người ở phố Đê Ba cũng mong muốn thì cái nàng qua
Ở đi đi làm sao
để con phải, tại vì lúc này bây giờ thì đang liên lạc với các bạn đạo East, thì con thể điện thoại đạt nữa để liên lạc các bạn đạo xã xuôi hết rồi không định
một thời gian mong muốn được tai ngộ, bây giờ chúng ta đã tương ngộ rồi. Rồi từ đây về sau phải cố gắng học tu để đi tới cái duyên ngộ của đạo hạnh rất cao sâu, rất quý giá. Và làm sao tu cho ngộ được trong tâm thức nó còn hơn người đối diện trần gian gấp triệu lần. Tôi mong rằng bạn sẽ tu nhiều hơn và phải cương quyết hơn để thực hiện những điều gì các bạn mong muốn cũng như tôi đã hằng mong muốn. Chúng ta hành mới có kết quả, không hành không bao giờ có kết quả. Khi chúng ta hiểu rõ rồi, không có còn lý do gì mà vụ dự chậm trễ nữa. Nên các bạn đi tới thoát khỏi sức hút của hồng trần. Lúc đó các bạn mới thấy rằng bây giờ tôi mới thấy có khả năng ảnh hưởng người khác. Bây giờ nhiều bạn đang nghe trong ý niệm nhưng mà khả năng không có. Ra động chạm thì thấy cái bản tánh sân si nó cũng đang bộc phát. Nó làm trở ngại cho cái đạo hạnh căn bản. Cho nên chúng ta phải dày công hơn nữa để thấy rõ cái thành tích cao siêu của Đấng Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Chư Phật đã thành công qua thể xác của người, thì chúng ta cũng đang giữ trong thể xác của con người, rồi chúng ta sẽ đạt tới sự thành công đó. Niềm tin đó để dẫn tiến các bạn. Trước hết phải tin được khả năng sẵn có của chính mình. Các bạn không nên mê muội gì một cái phương pháp bùa chú gì hết, ngoài khả năng sẵn có văn minh của mình đang có và thực hiện để đến khư không đại định. Con đường chúng ta đã và đang. Không nên phân vì một ai. Mọi người của chúng ta tại thế đã tu nhiều kiếp, không phải một kiếp. Không phải mới tu đây đâu. Mới tu đây không thành con người được. Ta thành con người là có thể đi tới cao siêu. Mà các bạn đã có một cái thể xác con người, ngữ trị cai quản trong một khối tâm linh của tiểu thiên địa. Các bạn sẽ có cơ hội để tiến qua tới vô vàn. Không nên chung ở dưới đây giếng nữa, mà chờ tia sáng rọi xuống. Phải tự tiến lên để hòa tan với tia sáng. Cho to bạn thấy đạo pháp là gì. Cái cuộc sách vở lý luận ai cũng nói được, nhưng mà tâm hành rất ít. Cho nên chúng ta cố gắng hành tốt tốt, không nói mà đạt. Mình mới thấy rõ sự siêu diệu của bề trên. Cho nên trong cái cơ này để cho các bạn thấy rằng tôi xa Việt Nam. Rồi những bạn ở Việt Nam đã tu và cũng đã thành đạt số sắc lợi. Vì không có cơ hội lý luận u ơ nữa. Chỉ có thầm kín sửa chữa mình để hòa cảm ở bên trên. Để sống trong cái xã hội khắc khe không còn sự sai lạc của trần gian nữa, thì êm thấm sửa mình để tiến qua. Cho nên pháp vô vi này sẽ thoát khỏi cái cảnh ngục tục trần gian đau khổ trần. Vì lẽ đó, tại Việt Nam, biết bao nhiêu người đua nhau đi tìm cái thiện phải. Mà trước kia, tôi đã từng gieo rắc trên mảnh đất Việt Nam, nhưng không có mấy lăm người đi theo vì chưa tới thời kỳ. Thời kỳ này, người phải tìm một con đường để tự đi. Cho nên cũng như những người sống đối với mặt tiền cũng tìm con đường để thoát khỏi cái chỗ đau khổ đó. Rồi bây giờ ra đây để làm gì? Đã thoát chưa? Chưa. Những bạn đã ra đến đây cũng chưa thoát. Nhưng mà con đường duy nhất là phần hồn mình phải được giải thoát. Cái đó là con đường quan trọng. Cho nên lại có cơ hội đưa đến cho các bạn những thành tích của những người đã đi trước. Rồi cũng có cái gương mẫu đó để cho các bạn thấy và ý thức và thực hành. Sống trong bình đẳng công bằng của thượng đế. Cho nên, kẻ ở người đi đông có cơ hội đó, học. Không có sự phân bì như trước nữa. Ở trước kia, nói rằng, Việt Nam có được người tu chân chánh nhiều dặn. Bây giờ, Bạch Pháp cũng có người tu chân chánh. Làm đó cái cơ hội rất quý cả đó. Năm giữ đó rồi đi. Chúng ta không cần phải nhiều người. Vì chúng ta cần những phần hồn giải thoát để cứu độ những tâm linh đang đắm chìm chìm trong bể khổ trần gian. Một người tu theo vô vi mà đắc pháp rồi làm sao? Làm việc không ngừng cho cả không vũ trụ. Cho nên các bạn đừng có lầm tưởng mê tín ngộ nhận rồi gây sự tâm tối cho chính mình. Chúng ta vươn lên và đi trong mục đích vô cùng tận. Nhiên lộ chúng ta mới đạt chứ. Từ từ các bạn sẽ hành và sẽ thấy rõ hơn. Chắc chắn như vậy. Chính bản thân tôi ở trong thực nghiệm mà ra từ hoàn cảnh đời tìm ra chân đạo Phật. Thì tôi không bao giờ xa lìa đâu. Sống trong cảnh đời. Tiếp theo đạo Phật. Thì các bạn hiện tại cũng vậy. Rất tiện lợi cho các bạn để học hỏi về cái phương pháp. Vẫn sống trong cảnh đời. Và tìm chân đạo. Chân Pháp. Thì các bạn mới thấy rõ. Tất cả đều xây dựng bởi Thượng Đế. Bởi Đấng Cha Lành. Chúng ta không bao giờ có thể phủ nhận được. Không có đấng tạo đó. Người làm cha mẹ rồi càng hiểu nhiều hơn. Biết tổ tiên. Biết tạo hóa. Biết thực hiện hiếu thảo. Hưởng thu trong nghĩa ân tại thế. Chỉ có thực hiện tâm linh để hòa cảm các giới mà thôi. Thế nên nhiều người nói sao tại sao tôi tu hoài bây giờ tôi còn giận người ta. Bởi vì bản tính căn bản của các bạn nó phải có cái đó. Nó mới giận tim. Sự giận đó là cũng là thực chất của Thượng Đế. Mà nhờ cái đà đó đụng chạm rồi mới sửa sửa mới có tim. Cho nên chúng ta xuống đây học. Qua những trạng thái tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Minh rồi mới đặt cái vấn đề dũng tiên quyết mọi sự việc. Phải giữ cái dũng không thay đổi nó không bị sai lầm, không bị ngoại xâm và không bị trì trệ. Chỉ có điển rồi các bạn mới thấy rõ cái đó. Nếu các bạn là không điển, không tu, không chịu hành, điển không trụ bộ đầu, không nằm hẳn trong điểm giải thoát thì không bao giờ các bạn được giải thoát. Chỉ lý luận và kẹt nó thôi. Cuộc đời chúng ta sống trong quanh co. Người làm cha mẹ thấy rõ là quanh co, không có cái đường thẳng tiến. Chỉ có tu mới thấy rõ rằng chúng ta đã chọn một con đường thẳng tiến về quê hương. Nếu thẳng tiến về quê hương thì rời bỏ tất cả sao? Không, có trước có sau, có thượng có trung có hạ. Nếu mà đúng nghĩa lý luân thường của đạo pháp, không có thể theo một chiều và bỏ một chiều, luôn luôn trung dung trong chu trình tiến hóa. Rồi các bạn tu tịnh rồi, các bạn thấy những gì các bạn đang có. Tạ ba ngôi trong bản thể thượng trung hạ đều có. Chuyển giải từ giờ phút khắc cho tâm linh các bạn chuyên triển. Lúc đó các bạn quy mau, quy bao cái thể xác này. Nó rõ, đăng cha là tập tạo. Và nung nấu, ôm ấp xây dựng chúng ta. Không bao giờ bỏ chúng ta. Thì chúng ta hướng ngoại động loạn. Cho nên rời bỏ nguyên căn sẵn có của chính mình. Cho đâm ra mê tín đạo này, mê tín đạo kia, mê tín đạo đó. Rồi thì kẹt tại thế. Cho nên cửa địa ngục đóng cũng xô chung vào để học. Cái sự đau khổ của địa ngục rồi mới chịu chấp nhận sự luân hồi lại thế gian. Từ thế gian mà không thức giác cũng chỉ trở lại đó là cùng. Cho nên con người đã luân hồi nhiều kiếp tại thế, không phải một kiếp. Tôi đã từng nhắc các bạn là chưa học được cái gì. Cho nên bây giờ có cơ hội rồi. Các bạn đã cơ hội, có cơ hội tìm các bạn rồi. Không còn nhờ ai nữa ngoài bạn. Bạn tìm bạn là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Bình nhiêu đó đủ rồi. Chỉ thiếu có khả năng để tìm. Quên mình mà lầm lạc tới ngày nay.
Rồi chúng ta hiểu được, chúng ta trở về một bò. Một bò cho ta thay đổi.
Hạnh phúc triền miên. Vô cùng sáng suốt. Cái ngày hội ngộ giữa tôi và các bạn đây, tại đây. Không, chúng ta không hiểu trước. Nhưng mà đã định trước. Nếu bạn nào thanh tịnh thì thấy rõ chứ. Người nào chưa thanh được không thấy rõ. Không thể mất. Có sự an bài tất cả. Cho nên chúng ta hiểu rồi. Chúng ta thấy thương yêu vô cùng. Quý mến vô cùng. Trong giây phút thiên liêng. Được thọ hưởng một ân huệ của Thượng Đế an bài sắp đặt. Rõ ràng cho mọi tâm linh tiêu trừ. Cho nên nhiều người tu đạt được thanh điển khi nghe qua âm thanh của tôi, không phải hiểu rõ câu văn lời nói của tôi, nhưng mà luồng điển trên bộ đầu còn xúc. Người ngoại quốc không biết rõ tiếng Việt Nam, nhưng mà luồng điển vẫn hòa cảm thanh tiến. Cho nên cái hư không đó mới là chân thật. Hư không đó chủ đích hòa cảm với muôn loài vạn vật, chứ không phải phân ra người Việt, người Pháp, người Mỹ. Không có. Chỉ có một hào quang sáng suốt vô cùng là hòa cảm muôn loài vạn vật. Mà bây giờ chúng ta, các bạn đây tu, tu để hội tụ hào quang sẵn có, rồi hòa cảm muôn loài vạn vật. Hỏi cái nào chân hơn? Bây giờ chúng ta còn ly loạn ở trong cái âm thanh giới hạn. Chừng nào mới tiến về sự kiến thức sáng suốt đời đời. Cho nên tôi nhắc nhở các bạn thực hiện về điển. Điển đó là mọi người. Giống dân nào cũng phải có nó mới có sợ. Không có nó không có sợ. Cho nên khoa học đã cho thấy có người có nhân điển. Và tâm linh chúng ta tu về có thanh điển. Nó mới hòa học siêu văn minh. Cõi vô vi vô hình. Đều là việc nhiều hơn phạm giới ở thế gian. Cho nên ở thế gian làm lúc nào cũng chậm lục. Bạn bè trên làm thì rất lúc nào cũng mau lẹ. Trong nháy mắt người ta đã giải quyết mọi sự việc. Cho nên Thượng Đế đã dùng ý chí giải quyết tất cả càn khôn vũ trụ. Mà đến ngày nay cũng vẫn còn ở trong chậm trễ. Cho nên nhiều bạn thức giác mình đã chậm trễ. Quên trở về nguồn cội. Bỏ sự vĩ đại sẵn có của chân tâm chúng ta có thể đạt được. Làm lu mờ tâm khảm của chúng ta. Rồi đâm ra hướng về sự tham sân si. tạo ra sự kẹt cho tâm linh, chặt tiền. Từ đó, hiểu được sự sai lầm của mình, mới sửa chữa và thức giác. Lúc đó quay đầu về cũng chẳng có mấy hồn. Mà nhân dịp đây, tôi lại nhắc tâm thức của các bạn, để phần hồn các bạn ứng chiếu và sáng suốt, để giữ lấy mà tu, giữ lấy mà tiến. Đó là căn bản đời đời của mọi tầng lực. Không nên nghe những chuyện gì ảo ảnh nữa, và đành bỏ một cái nơi thanh cao trường trụ đời đời của chính mình. Rồi đây nó sẽ có nhiều ảo thuật biến chuyển cũng dựa trong Phật Pháp mà để dẫn đường sai lạc cho tâm linh tại thế. Cái khôi đó nó rất lớn, nó sẽ ngự trị trên tâm linh của những người bị sai lạc. Các bạn chưa thanh tịnh, chưa thấy rõ. Thanh tịnh rồi các bạn thấy rõ. Những tôn giáo tại thế gian cũng vì ham mê sự quyền hoặc mà bị sai lạc tới ngày không có lối thoát. Chỉ đề cao sự tốt lành nhưng mà không hiểu nguyên căn của sự sai lầm đã và đang xuất hiện, làm chậm trễ tâm linh và phần hồn bị giam hãm, không lối thoát. Sau này các bạn tu bình tĩnh rồi phán xét những gì của tôi đã và đang nói cho các bạn đây, ngày hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng này. Rồi các bạn thấy sự sai lầm của chính mỗi chúng ta cũng đều đã có, chứ không phải người khác. Bây giờ chúng ta ý thức được rồi, chỉ là sửa trở về với chính ta. Nhưng hậu mới mong trông đạt chân Phật. Nếu mà còn đi làm vòng nữa, thì cái thế xác này không có thì giờ chờ đợi chúng ta. Đó là trở ngại rất lớn lao cho sự tiến triển vô cùng Phật học. Sung sướng các gặp mọi tâm linh ứng cảm và muốn hiểu được nguyên căn của chính mình do Thượng Đế an bài. Nên chúng ta có ngày giờ hội ngộ, tương giao truyền cảm trong thanh điển. Rồi đây chúng ta sẽ khai triển trong duy thức, tự tu tự tiến. Cảm ơn các bạn. Nay cũng như bữa chót tại Paris, rồi tôi có những bạn nào cần hỏi những thắc mắc gì được hỏi hết.
Mấy cái thầy mới nói là chị duy tịnh với tôi hậu cũng như hiện tại đó.
Ừ. Mà bây giờ người ta cách làm cách nào để cho cái phải đi mà
có thể đi được, phải tỉ, phải chăm cứu. Nhưng mà bây giờ tôi rất tiếc rằng tôi không có đủ thời gian ở đây. Vì cái bệnh này phải trị còn mấy tháng liền mới thấy kết quả. Thành ra ở đây có thể tìm bác sĩ chăm cứu. Tôi không có đủ thời gian nữa. Hôm nay là buổi chót chăm cứu rồi. Không có làm một hai lần không có làm được gì hết. Cái này chăm cứu và chạy điện rồi phải tập thể dục. Phải tập mỗi ngày đó rồi nó mới lại sức, vì nó cái thần kinh phía bên này nó suy nhược, thành ra bên này nó mới bảo thành ra bây giờ phải chịu thương. Thôi mất thì giờ nhiều mới khỏi. Bây giờ bà cụ niệm Phật đi, thâm tâm niệm Phật, niệm Trần 24/24, đừng chơi với cái gì của trần tục nữa. Rốt cuộc chúng ta phải về với tâm linh và tánh, thì cái chuyện ở bề trên sẽ an bài. Lúc đó nó sẽ có cơ hội có một người y sĩ xứng đáng được cứu độ. Còn còn tôi thì tôi không có dám lãnh bệnh, vì tôi có quyền hành nghề tại đây. Một cái bệnh dài như thế đó, giúp đỡ và chỉ thích, giải thích cho những bạn tu để hiểu tầng cái bệnh ít tự chữa lấy mình, hay là không có định nặng thì đằng này tôi không làm gì tới ngoài cái trời. Cái như mỗi người có cái căn quả, có cái tội trạng pháp đó, nó mới làm cho bệnh bệnh ra tăng sản. Cho nên chúng ta xuống thế gian đây là có còn các cái tánh xấu trước kia được ta là xấu. Cho nên nó mới lâm vào được cái tình cảnh hình phạt của thể xác. Mà được hình phạt của thể xác, mà ý thức được tâm linh và ý thức được nguyên căn lại được giải thoát. Phải đợi xuống địa ngục vài vạn hơn. Vì mỗi người chết cũng phải qua địa ngục đó. Dù có cầu trời, cầu Phật đi nữa, sự công bằng nó không có mua và bán. Công bằng là công bằng, không mua được và bán. Cho nên bà cụ có cơ hội được nghe. Ở đây chúng ta đã thuyết giảng, chúng tôi đã thuyết giảng rất nhiều. Bà nghe đi. Rồi cái tâm thức của cụ cỡ mở, cụ thấy cái xe này có cũ thì tôi đổi xe khác cho tôi nhìn bỏ cái nó ơi. Thì lúc đó sự tiến triển nó đi trở về của cụ. Và tâm linh của cụ hiểu được những sai lầm của chính mình. Cụ ăn năn tất cả. Thì giải thoát mới hỏi.
Sao?
Tu như kiếp, ngộ như thờ. Hỏi cho ở thế gian đây chúng ta làm, đang tu cái làm. Giới hạn trong bản thể. Tư tưởng cũng giới hạn. Muốn nhiều không làm được. Phải giới hạn đó. Đó. Thì bây giờ chúng ta hiểu rõ cái đó là chúng ta cũng đã và đang tu. Tu kiểu chậm hay tu kiểu mau mà. Thì chúng tôi kêu được sự sáng suốt của bề trên ban bố. À, thành ra chúng tôi mới rút ngắn thời gian để tiến giải đi lên. Chúng tôi đã thấy rõ rằng mỗi người đều có một cái nghiệp riêng biệt. À, một cái căn nghiệp riêng biệt. Nếu ăn năn thì tự giải, không ăn năn thì tự chôn lấp lên một mặt thôi. Thấy không? Cho nên sự công bằng của Thượng Đế nó là à, cho nên không phải rằng con người mà đi đứng trọn lành mới tu được. Người còn tâm là tu được thôi. Biết nghe, biết hiểu, mà biết niệm, đó là tu được. Còn tâm đức. Thấy không? Tôi có thể ngồi trên một chiếc xe hư, nhưng mà tôi cũng giải thoát. Thấy không? Bản thể mình là cái phương tiện mà thôi. Chứ không phải cái chuyện quan trọng đối với tâm lực. Nhưng mà ý thức được rồi là yên. Giải quyết rất dễ, không có khó khăn đâu. Cho nên cái y sĩ trị bệnh là 30-40% là nhiều. Mà cái tâm linh mình 60-70%. Thấy không? Cho nên cần sửa chữa tâm linh. Rồi để thấu đáo những sự sai lầm từ nhiều kiếp. Chứ không có người nào ngồi ở đây được trọn lại đâu. Tôi dám nói thiệt. Người nào cũng ở trong sai lầm mới xuống để học đạo. Học làm người là đạo làm người. Sửa được tiếng. Mỗi ngày, mỗi niệm Phật, mỗi thức giác. Rồi chúng ta quy về một khỏi được. Thì té đi trước, người đi sau. Đừng có tưởng người lâm bệnh đó là thua chúng ta. Lâm bệnh được học bài trước hơn. Thấy không? Nghĩa là thọ nghiệp tại thế. Thì khỏi thọ nghiệp tại đi. Nó có cái sướng, có cái khổ, có cái thương, có cái tạc phần mình. Sự công bằng vô thượng đế năng lượng.
Thưa Đức Thầy, ở thế giới thì con của tôi
chẳng có tiền đi học
đó,
chắc là có rất là có chủ ánh. Ừ. Những người không có ăn, để cho ăn, còn những người không có tiền, để cho người ta, nếu người ta đang nhận đến cái giờ khi mình về thì...
Bây giờ cũng không có cái gì mà đau khổ, đối với người tôi thấy bà không có cái gì đau khổ.
Nhưng mà cái đi...
Nếu mà hiểu được, thì mình được an nhiên hơn. Mình cầu Phật cho tôi được an tịnh. Bây giờ mình ngồi đó có cơm ăn cũng là phước rồi. Có người tê bại còn phải đi lo hai buổi. Hiểu chưa? Cái phước nó dễ. Rồi cái phần chánh là phần hồn mà thôi. Chắc là thể xác không nghĩ. Đừng có nói tôi làm phước rồi để tôi sống đời đời tại thế. Không có vụ đó đâu. Tôi cầu Phật để mau tôi trở về với Ngài. Chứ không phải tôi cầu Phật để tôi giữ hột xoàn hay tôi giữ căn nhà đó, vô lý. Phải không? À, tôi cầu Phật để tôi trở về với Ngài. Là tôi buông bỏ tất cả những cái tại thế. À, tôi đến đây với hai bàn tay không, tôi phải trở về với hai bàn tay không. Thực hiện sự sáng suốt tình thương của Đạo Phật. Nếu tôi là người đã làm phước thì tôi đâu có sợ bệnh hoạn nữa. Tôi đã làm phước là tôi muốn rước bệnh hoạn của mọi người về thân tôi. Để tôi chịu một kiếp khổ cực. Và tâm tôi đạo đức. Để ảnh hưởng cho những người tuần tự tiến bước. Theo sau. Cái con đường của cụ. tôi đâu có từ chối được con người của cụ. Sanh lão bệnh tử thôi mà. Thấy không? Một ngày cụ già, một ngày kia chúng ta. Người đi trước chúng ta. Rồi con đường của chúng ta còn chông gai hơn người. Đừng có tưởng chúng ta là đi đứng là ta là phước. Chưa biết ai là phước, ai là quả. Cho nên dùng cái từ tâm, tự qua dạy cái đó là chân quả. Ừ. Có nhiều người nói, ôi tôi làm phước mà ngày nay tôi mang cái như thế này. Câu đó là sai. Hiểu một không hiểu hai. Nghe không? Nó xong rồi, phải giải quyết. Mà muốn giải quyết thì hướng thượng để trung tâm. Mà bây giờ cho thấy vậy thì chỉ còn cái gì hơn. Thể xác tôi không giữ sử dụng được, tôi còn cái gì hơn. Còn có tâm linh thôi. Tôi giữ tâm linh thì tôi đắc phát cái gì thôi. Con đường đưa về nguồn cội. Cũng là con đường đưa về nguồn cội. Chứ đừng cho đó là cái sự thảm bại. Không. Tâm vương vương luôn luôn giữ phước đức. Tâm luôn luôn cứu độ hoàn hồn. Trong 48 tiếng chúng ta đang sống, Thượng Đế không cứu chúng ta đâu, có hơi thở. Đông trong nhịp thở mà đàm luận đạo pháp hiện tại. Thấy không? À, cái ông đó, ông giỏi quá, ông tu cao quá, cứ đấm cửa, đấm ông trong cái khạp đậy lại của thứ ông nói pháp tôi nghe nói được không? Phải đâm sống trong nhịp thở như tôi của Thượng Đế. Nhịp thở của Thượng Đế là nhịp thở của chúng sanh. Mà chúng sanh biết được chúng sanh là trở về tôi sẽ. Hiểu chưa? Còn nhịp thở mà người đâu có thiếu thốn, thấy không? Thì nghe tôi,
niệm Phật, được rồi.
Những điều gì mà đã làm phước không cần tính, và sẽ tiếp tục làm phước hơn. Vui tươi chấp nhận cái cảnh hiện tại, để ảnh hưởng chúng sanh. Để những người kiêu hãnh thấy rõ rằng, tôi là một người tàn phế, nhưng mà đem tâm cứu tất cả. Cái đó là cái chuyện cao quý nhất. Thấy không? Mình lập đường để trở về Tây Phương. Dễ mà biết thì chút xíu rồi tới nơi. Còn không biết, chạy hoài không tới.
Thế
thầy. Ở đây có ông Trương Hiền.
Dạ.
À, hỏi mấy bạn đạo này.
Con biết thầy
nhỉ?
Thầy đi chỉ cho thầy. Dạ.
Thì con biết thầy.
À, không, không có thể giúp được.
Dạ.
Ừ. Tới lúc ông không có thể giúp được thì mình cũng không cần biết gì vấn đề thôi. Nhưng mà vẫn làm con phải báo hiếu. Chuyện đó là đương nhiên phải con. Muốn thực hiện một điều gì đối với cha mẹ. Tự nhiên đôi chúng ta đã còn sự nghiệp của con. Dù trị được hay không được, cũng phải trị. Vậy thì khi mà biết tìm cái đó, mình biết mở ra tâm đó. Đó, phải mở cái tâm mình rồi. Đó là định luật của trời đất để dạy cho mọi người tiến hóa hết thôi.
Santal kính thưa thầy rằng sự hỗ trợ của thầy về mặt tâm linh đối với mỗi chúng con có quan trọng bằng sự hiện diện của thầy nơi đây không?
Cái sự hiện diện của tôi cũng hữu ích cho mọi người mơ bước Phật và cũng hữu ích nhất là sự hiện diện trong tâm linh của mọi người.
Chantal kính thưa thầy rằng mình có thể làm được gì khi mình tiếp xúc với các bệnh nhân ngoài vấn đề phát tâm yêu thương, giúp đỡ họ, chăm sóc họ và cầu nguyện cho họ.
Đối với người tu về vô vi luôn luôn tập trung dùng điển ở đây, ngay trung ương cho chân mặt. Mà luồng điển đó muốn liên kết với người bệnh và để cầu nguyện cho họ mau hết bệnh thì mình phải dồn thẳng ngay tâm tinh vào họ đây. Để truyền cảm, khi mà truyền cảm luồng điển rồi, tối mình cầu nguyện nó mới có hiệu lực.
Sao ta kính thưa thầy rằng lúc đó mình có thể niệm danh cha được không?
Không, niệm danh cha là một chuyện, nhưng mà khi mình vô trong một giường bệnh thăm một người bệnh, mình phải truyền, phải ngó ngay ở đây. Ngó ngay cái chỗ tâm tinh của bệnh nhân này. Nghe không? Rồi mình mới niệm danh cha. Cũng như gắn liền luồng điển của người thiền định. Rồi mình mới cầu nguyện. Vì người bệnh không biết cách cầu nguyện. Nếu mình không gắn liền luồng điển của họ, làm sao mình cứu họ được? Mình dắt họ đi tới chỗ đó.
Sao ta kính thưa thầy rằng, Nếu không phải là người bệnh, mình có thể làm như vậy được không?
Cũng có thể làm như vậy để cho họ sớm thức giác tương thượng. Đối với người hung hăng cũng vậy. Bởi vì mỗi đêm mình tập trung rồi, khi mình người tu hơi chín chắn, mình ngó thẳng họ, truyền cảm và tâm tư mình tưởng tới Thượng Đế thì đọc dẫn tiên. Người biết và người không biết mà thôi. Người biết hay là người không biết, nhưng mình biết tu là mình người biết. Thì mình phải con đưa người không biết, dẫn người không biết đi. Nhưng mà dẫn bằng tâm thức, chứ không phải dẫn bằng hành động. Cho nên nhiều khi có những người dòm cặp mắt của các bạn, lại muốn nói chuyện với các bạn. Thì lúc đó mình mới đàm đạo. Rồi người ta mới hỏi, tại sao chỉ có kết quả tốt như vậy? Lúc đó mình mới nói sự thật và tôi nghe là các bạn. Cho nên trước khi có sự trao đổi, mình đã trao đổi bằng thanh điển. Cho nên ở đâu mình cũng ngồi mình niệm Phật mà lại có người thích tới nói chuyện. Cho nên cái người tu về cái phương pháp đàn này kêu bằng khứ trượt lưu thanh, để cho trượt qua một bên, lưu lại cái thanh. Cho nên người chưa tu thì nó lẫn lộn giữa thanh và trượt. Cho nên người được thanh lọc một phần thì đương nhiên được ảnh hưởng người khác. Cho nên những người chúng ta đi tới thăm người bệnh, như hôm trước chúng ta đi thăm một người bệnh. Ha? Cái ông gì đó, mọi người chỉ vô thôi. Cái điển chúng ta đã trao đổi. Cho nên có bạn về nặng đầu, có người nặng ngực. Bởi vì mình lãnh một phần bệnh của họ rồi mà mình không hay. Cho nên những người tu này không thấy họ làm bùa phép. Không thấy họ làm cái gì lạ hết á. Nhưng mà họ cứu rỗi người bệnh, họ tin được, bởi vì họ không biết, nhiều khi họ cũng không biết nữa.
Chantal kính thưa thầy rằng, khi cô ta tu thiền theo phương pháp này một cách đúng đắn, thì ngược lại, mỗi khi cô ta tiếp xúc với các bệnh nhân, cô ta có cảm tưởng rằng cô ta được tăng trưởng thêm về điển quang.
Mình được, bởi vì mình đã chuyển qua bên kia. Trong lúc mình nghĩ tới Thượng Đế. Thượng Đế không bao bỏ, không bao giờ bỏ người có tâm lành. Khi mà mình nghĩ sai đúng chỗ thì Thượng Đế trả lại. Còn mình sai sai thì mình mất, mình phải chịu. Cho nên khi mà chúng ta tin có Thượng Đế và chúng ta đang sống với Thượng Đế, lúc nào cũng phải thực hiện tình thương và đạo đức.
Dạ, có gì thắc mắc hỏi nữa?
Thầy nói như vậy chứ. Mấy người có thanh điển rồi họ cũng bắt đi học thầy tại nước.
Không có bao giờ có thanh điển xài bậy, nhưng mà trượt điển mới là xài bậy. Trượt điển á, nó thuộc về dục vọng lợi dụng tâm tối, còn thanh điển thuộc về sáng suốt cứu độ. Hai cái loại đó nó khác nhau xa lắm. Chứ đừng nói lấy thanh điển và xài bậy, khi mà cô có thanh điển cô không xài bậy. Cũng như cô là người trí thức có ăn học, cô không có thể xuất ngôn nói tiếng vô cùng được. Hiểu chưa? Cũng vậy đó thôi. Nha. Còn ai có gì thắc mắc? Cứ việc hỏi.
Thưa ông Tám.
Ừ.
Bây giờ giảng dạy ông Tám hôm nay, con nhận thấy ta trước đạo nghiệp cũng phải liệt của con.
Ừ.
Nè. Con cũng vậy. Con nhận xét trước cái nay cho con chậm trễ. Vì chưa ý thức, vì hoàn cảnh, mọi người muốn thực hiện vừa đạo và vừa đời một lúc. Ví dụ như một người đi làm việc, phải lo công an, tối thiền, ra thì nhiều lắm là tối 3 giờ. Như vậy là rất ít, mà với số giờ thủy tiền đó thì không thể nào mà qua khỏi chỗ này theo như thầy giảng dạy nhiều lần. Khi đấy, chúng lo cũng nguyện và muốn cố gắng hết sức để làm sao đi hết sức lẽ, được bao nhiêu là bao nhiêu, giải thoát được người nào thì mừng người nấy. Vậy thì xem tháng giảng dạy thì bao nhiêu có nên phải bỏ việc làm hết để hết sức tu, hoặc là thế nào mà để đạt được tôi nhanh nhẹ với hết sức hy sinh, hết sức cố gắng để xứng đáng với những lời giảng dạy quý báu của ông ta.
Tôi đã giảng rất rõ, tất cả đều do đấng tạo hóa tạo thành. Cho nên cái việc làm của các bạn trong đời nó có đạo, thì các bạn phải ý thức rõ rằng việc làm các bạn nó bắt buộc các bạn vì sanh nhai của trong hai buổi nhân sinh nhu cầu, trong đó nó có đạo, chứ không phải việc làm của các bạn là mất đạo đó. Vì các bạn thiếu thanh tịnh và thiếu nhận xét, cho nên chúng ta hiểu được chúng ta là nguồn gốc của Thượng Đế, thì chúng ta phải làm tận tâm để làm một điều lành để cho Thượng Đế chứng tâm chúng ta. Đó, trong giờ làm việc cũng là giờ thiện, không phải tính về vụ lợi, không bị kẹt vô trong tiền bạc, nhưng mà sống hẳn trong tình thương. Thì các bạn đâu có phải tới giờ thiền các bạn mới tiến,